Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Sự Phân Chia Đất Nước. Lời của Chúa được chép trong sách Sử Ký Nhì đoạn 10 từ câu 15 đến câu 19.
Như vậy, vua không nghe lời dân sự, vì ấy là bởi Đức Chúa Trời dẫn đến, hầu cho Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời của Ngài đã nhờ A-hi-gia, người Si-lô, mà phán cùng Giê-rô-bô-am, con trai của Nê-bát. Khi cả Israel thấy vua không nghe lời họ, bèn đáp cùng người mà rằng, chúng ta có phần gì với David? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp gì với con trai Isai. Hỡi Israel, mỗi người hãy trở về trại mình đi. Ở David, từ dài khá coi chừng nhà của ngươi. Cả Israel bèn trở về trại mình. Nhưng còn dân Israel ở tại các thành Juda thì Roboam cai trị trên chúng. Bây giờ vua Roboam sai Hadoram là người cai quản việc công thuế đến cùng dân Israel. Song dân Israel ném đá người thì người chết. Vua Roboam lật đật lên xe trốn về Jerusalem. Ấy vậy, Israel phản nghịch cùng nhà David cho đến ngày nay.
Câu gốc suy gẫm trong Ê-sai đoạn 14 câu 24. Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng, chắc thật sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Khi dân chúng thấy vua Roboam không nghe lời thỉnh cầu của họ, thì phản ứng thế nào? Vua đã làm gì? Kết quả ra sao? Nguyên nhân chính của đất nước bị phân chia là gì? Bạn thường lý giải ra sao về nguyên nhân đưa đến những khó khăn bạn gặp? Kính thưa quý vị, khi cả Israel, tức là đại diện 10 chi phái miền Bắc, thấy vua Roboam không nghe lời thỉnh cầu của họ, thì trở lòng phản nghịch và nói rằng họ chẳng được chi phần gì với nhà David. Thế là cả Israel bèn trở về trại mình, ly khai và không thuần phục vua Roboam nữa, ngoại trừ số người Israel trú ngụ trong lãnh thổ Juda ở miền Nam. Vua Roboam vẫn chưa ý thức được quyết tâm ly khai của những chi phái miền Bắc, nên sai ông Hadoram, quan phụ trách cưỡng bức lao động, đến với dân Israel để thỏa thuận, thì bị họ ném đá chết. Vua vội vã lên xe trốn về Jerusalem. Thay vì tìm cầu Chúa, xin sự hướng dẫn của Ngài, vua Roboam lại một lần nữa làm theo ý riêng và chuốc lấy thất bại. Những việc đáng buồn này xảy ra không phải chỉ do lòng kiêu ngạo, thiếu khôn ngoan của vua Roboam, nhưng còn để làm ứng nghiệm lời Chúa đã dùng tiên tri Ha-i-sa phán cùng ông Jeroboam là nhà David sẽ mất đi 10 chi phái vì vua Salomon đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Phía sau sự cứng lòng của vua Roboam là quyền tể trị của Chúa. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời mới là đấng tể trị dòng lịch sử, chứ không phải con người. Ngài cũng là đấng thành tín, luôn thực hiện điều Ngài đã phán. Khi nhìn thấy sự xoay chuyển đáng buồn của lịch sử hay của cuộc đời mình, nhiều người đau lòng và không hiểu được vì sao. Thế nhưng, khi biết rằng mọi sự xảy ra đều ở dưới quyền tể trị của Chúa và Ngài là đấng thành tín luôn giữ lời hứa, thì chúng ta sẽ không bao giờ mất hy vọng. Lịch sử tuyển dân của Chúa đã chứng minh điều đó. Khi vua của họ phạm tội, thì đất nước bị phân chia. Khi vua và dân phạm tội, thì họ bị lưu đày. Nhưng Chúa luôn có kế hoạch để phục hồi họ. Khi sự khó khăn nào xảy đến, điều trước hết là chúng ta phải đến với Chúa, cầu xin Chúa cho thấy những tội lỗi, cứng lòng, kiêu ngạo hay ngu dại nào, vân vân, còn tồn đọng trong đời sống, khiến cho mình phải nhận lãnh những hậu quả cay đắng như vậy, để từ đó ăn năn và cầu xin sự tha thứ của Ngài, chứ không tiếp tục lún sâu vào sai lầm như vua Roboam. Ngay cả khi không hiểu được lý do của những khó khăn xảy đến đi nữa, chúng ta cũng sẽ không đánh mất hy vọng nơi Đức Chúa Trời thành tín và yêu thương, đấng luôn có chương trình tốt đẹp cho đời sống của con dân Ngài. Bạn có đặt lòng tin nơi Chúa là đấng tể trị dòng lịch sử và cuộc đời mình không? Kính lạy Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tể trị dòng lịch sử, nắm giữ tương lai và hiện tại của chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn biết tìm cầu và tin cậy Ngài, để luôn có sự bình an trong lòng trong mọi hoàn cảnh. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.